This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mười hai giờ một phút là Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Ngày hôm nay thì Nam California rất là lạ, mặc dù là thời tiết ở trên Internet cho biết rằng đó là mây mù, nhưng mà lại nắng đẹp rực rỡ từ sáng đến giờ, cao nhất hôm nay là 73, thấp nhất 55. Ngày mai có thể sẽ có cơ hội mưa, nhưng mà cái cơ hội rất là thấp và gió sẽ thổi từ 10 đến 15 dặm một giờ, cao nhất cho ngày mai và ngày mốt vào khoảng 68 đến 69 độ và thấp nhất là 47-48 độ. Không biết tại Dallas số chị như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Hòa Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, thời tiết tại Dallas hiện tại thì bầu trời rất trong xanh, rất là đẹp. Thưa quý vị, hiện tại là 60 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 71 và thấp nhất là 49 ngày hôm nay và ngày mai là 2 ngày. Rất là đẹp trong khu vực Dallas, Fort Worth. Không biết là tại Houston thời tiết có đẹp như Dallas không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì vẫn tiếp tục đẹp giống như là Dallas, Hoàng Tín, Mộng Lan cũng như là quý thính giả. Nhiệt độ hiện tại là 68 độ, trời rất là trong sáng, không có một tí mây nào cả. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 73 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 53. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ cao hơn một chút lên tới 77 và buổi tối là 62, kéo dài sang đến ngày kế tiếp. Và đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mục Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, 4 chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã bay ngang qua Nam Hàn ngày hôm nay trong một vụ biểu dương lực lượng mới nhất chống lại Bắc Triều Tiên vì những cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Các phi cơ tàng hình F-22 có khả năng tránh radar đã đáp xuống căn cứ không quân Osan gần Seoul chỉ vài giờ sau khi cất cánh từ nơi trú đóng trên đảo Okinawa của Nhật Bản. Trung tướng Terence O'Shaughnessy, chỉ huy trưởng lực lượng không quân hỗn hợp Mỹ Nam Hàn, tuyên bố sứ mạng này chứng tỏ sức mạnh của liên minh giữa Hoa Kỳ và Đại Hàn Dân Quốc và quyết tâm của hai nước trong việc duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Sứ mạng hôm nay diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một hỏa tiễn tầm xa và đưa lên quỹ đạo một vật thể mà họ mô tả là một vệ tinh quan sát trái đất. Vụ phóng đã bị cộng đồng quốc tế lên án như một sự vi phạm các biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt đối với Bắc Triều Tiên về các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo tầm xa trước đây. Một tàu ngầm tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, chiếc USS North Carolina, đã đến Nam Hàn hôm thứ Hai để tham gia một cuộc diễn tập hỗn hợp có mục đích huấn luyện. Hãng tin Yonhap của chính phủ Nam Hàn từng thuật rằng hàng không mẫu hạm sử dụng năng lượng hạt nhân John C. Stennis sẽ tham gia các cuộc diễn tập thường niên của Hoa Kỳ và Nam Hàn trong tháng tới. Trở lại bên Hoàng Tín.
Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị, ông Boutros Ghali đã qua đời, thọ 93 tuổi. Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã công bố cái tin này trong ngày hôm qua. Thưa quý vị, ông Boutros Ghali là Tổng thư ký thứ 6 của Liên Hiệp Quốc, chính trị gia và là nhà ngoại giao gốc Ai Cập. Ngày này đã giữ chức vụ này từ năm 1992 đến năm 1996. Nhiệm kỳ làm việc của ông tại Liên Hiệp Quốc đã được đánh dấu bằng nhiều sự kiện hết sức quan trọng trên thế giới. Sự sụp đổ của Liên Xô, kết thúc của chiến tranh lạnh, sự trỗi dậy của Hoa Kỳ thành siêu cường quân sự độc nhất và khủng hoảng nhân đạo cũng như là bạo lực ở châu Phi cũng như là vùng Balkan. Ông Boutros Ghali được đưa vào bệnh viện Cairo từ tuần trước. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đương nhiệm là ông Ban Ki-moon đã vinh danh người tiền nhiệm. Ông Ban nói ông Boutros Ghali là người đã lèo lái tổ chức quốc tế này qua một trong những cái giai đoạn dữ dội và khó khăn nhất trong lịch sử của nó và điều khiển một cái sự lớn mạnh đáng kể của sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên toàn cầu. Thưa quý vị, xin mời Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Chỉ huy của lực lượng NATO ở Brussels cho biết rằng Hoa Kỳ đang lên tiếng tạo thêm áp lực đối với các quốc gia hội viên của NATO để có thể đóng một vai trò lớn hơn trong việc chống lại nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Và sự việc này đã khiến cho Hoa Kỳ gặp một số các sự phản đối từ phía bên Đức và Pháp, ngoại trừ Anh là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, thì đồng ý với tất cả những điều gì mà Hoa Kỳ đưa ra. Có tất cả là 28 quốc gia trong khối NATO đều nằm trong phần thành phần của 66 quốc gia trên toàn cầu chống lại nhà nước Hồi giáo. Và Hoa Kỳ được coi như là lãnh đạo của NATO, thì NATO là một lực lượng chính ở trong thành phần 66 quốc gia này về vấn đề huấn luyện, trang bị cũng như là đưa các tin tức tình báo về để có thể giúp cho tất cả các thành phần tham dự vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Oscar kêu gọi tất cả các bộ trưởng quốc phòng của NATO hãy chú trọng hơn về vấn đề này và đưa ra những chương trình thiết thực. Phía Pháp và Đức thì cho rằng sự việc mà NATO làm việc với những liên hệ tại Syria có thể bị phía bên Nga coi là một trong những hành động gây hấn đối đầu lại với Nga, tại vì Nga đang yểm trợ tối đa cho lực lượng của chính phủ Tổng thống Assad. Và cũng như là những chính sách của Hoa Kỳ đối với vấn đề nhà nước Hồi giáo và Syria không rõ ràng khiến cho hai quốc gia này cảm thấy rằng Hoa Kỳ cần phải nhúng tay vào nhiều hơn nữa và tỏ rõ thái độ cũng như là chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ đối với việc tiêu diệt nhà nước Hồi giáo cũng như là chấm dứt cuộc nội chiến ở bên Syria. Trở lại với phòng lab.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, ban nhạc rock Heroes of Death Metal của Mỹ đã trở lại sân khấu ở Paris ngày hôm qua trong một buổi trình diễn đầy đủ đầu tiên kể từ khi những kẻ khủng bố tấn công show diễn của họ cách đây 3 tháng. Ban nhạc và khách tham gia chương trình âm nhạc này đã im lặng trong 89 giây để vinh danh 89 người đã thiệt mạng ngày 13 tháng 11 vừa qua khi những kẻ khủng bố xông vào hiến viện Bataclan sau một loạt những vụ tấn công có phối hợp ở thành phố Paris. Quản trị viên đặc trách thương mại của ban nhạc là Nick Alexander nằm trong số những người bị giết chết, nhưng các nhạc sĩ trong ban nhạc đã thoát thân an toàn. Nhiều người sống sót và gia đình của các nạn nhân đã đến xem buổi trình diễn hôm qua. An ninh được thắt chặt với sự hiện diện hùng hậu của cảnh sát và các biện pháp rà soát khách xem show và kiểm soát các túi sách. Ban nhạc đã ngỏ lời cảm ơn thành phố Paris và các fans của mình trên trang mạng xã hội. Họ viết âm nhạc muôn năm, tự do muôn năm và nước Pháp muôn năm. Xin mời anh Hoàng Chính.
Damas cho phép chở viện trợ nhân đạo. Thưa quý vị, trên bệnh viện nhân đạo thì chính quyền Damas đã chấp thuận cho chuyển cái viện trợ nhân đạo đến 7 vùng bị bao vây. Cơ quan trợ giúp nhân đạo Liên Hiệp Quốc gọi tắt là OCSA cũng đã thông báo tin trên vào ngày hôm qua. Và tin này được đưa ra sau khi mà đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura đã đến Damas vào tối thứ Hai. Và ngày hôm qua sau khi mà gặp gỡ lãnh đạo của Syria thì vị đại sứ đã thông báo là Damas đã đáp ứng được những cái yêu cầu chuyển cứu trợ và cái việc này có thể sẽ thực hiện trong cái ngày hôm nay. Tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ hôm nay cũng đã xác nhận tin trên và cho biết là có một cái đoàn xe rất là hùng hậu cả trăm chiếc đi từ Damas vào hôm nay và chở lương thực, thuốc men đến nhiều thành phố bị bao vây mà dân chúng sống trong một cái điều kiện thiếu thốn thảm hại. Theo Lưỡi Liềm Đỏ cho biết thì có khoảng 40 xe vận tải sẽ đến thành phố Anjam gần Damas. Do cái lực lượng nổi dậy đã trấn giữ và bị quân đội Syria bao vây thì có khoảng 35 xe sẽ đến Madaya và cũng như là Zabadani cũng gần Damas. Còn 20 xe nữa cũng sẽ đến Foa cũng như là Kafraya ở tỉnh Idlib. Thế nhưng đấy là hai nơi đang bị phe nổi dậy bao vây. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một bản tin từ bên Tehran Iran cho biết rằng ngày hôm nay thì giá một thùng dầu thô đã tăng lên 5% tới 34 mỹ kim một thùng dầu sau khi chính quyền Iran tuyên bố sẽ ủng hộ những sự đề nghị mới được đưa ra vào chiều ngày hôm qua của Nga và Saudi Arabia về việc tạm ngưng sản xuất dầu hỏa để mà có thể giá dầu được tăng lên thay vì tiếp tục giảm xuống như là suốt trong thời gian một năm vừa qua. Bộ trưởng Dầu hỏa của Iran đã gặp những người Bộ trưởng Dầu hỏa của các quốc gia Venezuela, Iraq, Qatar tại Tehran trong vòng 2 tiếng đồng hồ, và sau đó tất cả đã đồng ý đưa ra một mức giới hạn về vấn đề sản xuất dầu thô hàng ngày. Mặc dù bây giờ thì Iran đã được phép xuất cảng dầu trở lại, thì họ muốn sản xuất nhiều hơn cái số dự định. Nhưng mà với cái sự việc là giá dầu càng ngày càng xuống thấp, thì Iran không còn cách nào làm khác hơn là phải đồng ý với việc đề nghị đưa ra bởi Nga và Saudi để giữ cho thị trường dầu hỏa ổn định và sau đó có thể gia tăng thêm. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 976 ra ngày 18 tháng 2, 2016 với những mục sau đây. Mời bạn ăn Tết với những người thợ tre không biết Tết qua phóng sự đặc sắc của nhà báo Hỷ Long gửi ra từ miền Trung Việt Nam. Bạn đã đi du lịch Ấn Độ chưa? Nếu chưa, Ngọc Linh sẽ đưa bạn đến nơi tạo bán thần linh để thưởng ngoạn những bất ngờ độc đáo của đất nước này qua bài phóng sự của cô. Thịt kho tàu thì ai mà không biết, vậy mà có khi bạn chưa biết đấy. Tạ Phong Tần sẽ đãi bạn món thịt kho tàu ngày Tết ở Bạc Liêu qua bàn phím nồng nàn chất Nam Bộ của bà. Tết Tây khác với Tết ta như thế nào trong lòng người xa xứ? Nhà văn Nguyễn Hưng Quốc sẽ phân tích những khác biệt ấy qua kinh nghiệm thật trong bài viết mới nhất của ông. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ, vân vân. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silo Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
It is indeed the best spa chair in the world, and our very own Dr. Sears has been basically in this chair for the last 30 minutes.
This is completely amazing. This is called the Inada Dreamwave Massage Chair, and it is the best massage chair in the entire world. It's hitting all my shiatsu points, and it actually is designed to feel like a masseuse's hands, and it literally does. It does not feel like a machine. It feels like there's somebody's hands on my back just working all these points.
Đó là phát biểu của các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC, khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Granbury, Arlington, 972-660-8999.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong phong nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba, khi nào con lớn lên, ba mua cho con một chiếc xe thôi cho tài như anh Hài Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota. Chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương. Chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết. Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Chúc mừng năm mới, tiệm bán nữ trang kim cương Max Samuel kính chúc quý khách hàng Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng. Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Wrestling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm kim hoàn Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tiếng cười hoài vậy?
Anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp. Trong trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh.
Là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương cho đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
BioEMA2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioEMA2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioEMA2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEMA2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
iSyntech Happy New Year, mừng xuân Bính Thân 2016.
Một cặp wireless microphone 82 đồng, cặp loa karaoke 400W, sale 182 đồng.
Nệm Memory Foam Made in Italy, sale 282 đồng.
Máy rung tăng mở giảm cân, sale 382 đồng.
Hard drive karaoke player, sale 482 đồng.
Giường ngủ bằng da, sale 582 đồng. Bàn ăn marble, sale 882 đồng.
Trọn bộ sofa, sale 982 đồng. Ghế massage full body, sale 1082 đồng.
Phòng xông hơi sauna, 2 người, Red Cedar Wood, sale 1282 đồng.
Đặc biệt có lì xì vào dịp Tết Nguyên Đán cho các em thiếu nhi.
iSyntech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương. Số phone 214-703-5400.
214-703-5400, 703-5400.
Công ty điện tử WeDo Electronics xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm nổi bật nhất bestseller trong mùa hè bao gồm hệ thống alarm video camera bảo mật giá 600 đồng trọn gói, không cần phải đóng tiền hàng tháng mà vẫn theo dõi từ xa bằng hình ảnh rõ nét.
Dây trạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây trạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng.
Có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. iPhone 5 16GB có thể mang về xài ở Việt Nam giá 350 đồng. iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể giá từ 50 đồng tùy loại.
Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng.
Dịch vụ sửa chữa lắp ráp các dàn karaoke, home theater cho tiệm và gia đình. Dịch vụ gắn hệ thống video bảo mật security camera cho nhà, tiệm, văn phòng, warehouse có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng.
WeDo Electronics tại 890 North Dorothy Drive, Richardson, Texas 75081, điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Sài Gòn Radio.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với các bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ. Đầu tiên do Mộng Lan trình bày.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, tổng giám đốc công ty Apple Tim Cook hôm nay nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã có một bước hành động chưa có tiền lệ khi ra lệnh cho công ty của ông giúp cơ quan điều tra liên bang FBI truy cập một chiếc iPhone sử dụng bởi một trong những kẻ nổ súng giết chết 14 người ở San Bernardino thuộc tiểu bang California vào tháng 12 năm ngoái. Một thẩm phán ngày hôm qua đã ra trác tòa đòi Apple cung cấp phần mềm để vượt qua chức năng tự động xóa dữ kiện nhằm xóa nội dung của các iPhone trong khi có ai nạp mật khẩu sai tới 10 lần. Nhà chức trách Mỹ đang điều tra xem liệu Syed Rizwan Farooq và vợ là Tashfin Malik có liên hệ gì đến các phần tử chủ chiến hay không. nhưng cho đến nay không thể tiếp cận thông tin trên chiếc điện thoại của Farouk nếu không có mật khẩu của đương sự. Trong một thông báo trên trang mạng của Apple, ông Cook nói đòi hỏi của FBI có những thách thức của nó, bởi vì phát triển phần mềm để vượt qua chính các biện pháp an ninh của Apple là quá nguy hiểm. Ông đơn cử nhu cầu bảo vệ thông tin từ những tin tặc và tội phạm và bác bỏ khẳng định của thẩm phán rằng phần mềm đó có thể được tạo ra chỉ để sử dụng trong trường hợp iPhone của Farouk mà thôi. Ông Cook cũng nói thêm rằng công ty Apple không có cảm tình với những kẻ khủng bố và đã cung cấp cho cơ quan FBI những dữ liệu có sẵn, cũng như các kỹ sư có thể đóng góp ý kiến về những sự lựa chọn khác mà các nhà điều tra có thể sử dụng được. Trở lại với anh Hoàng Tín.
Mỹ lo ngại sức khỏe tâm thần của người tị nạn đến từ Syria. Bản tin được đánh đi từ Boston, Massachusetts của hãng thông tấn AP. Thưa quý vị, đối với hàng ngàn người tị nạn gốc Syria sẽ đến Mỹ trong những tháng tới đây, thì cái điều đầu tiên họ phải quan tâm đó là những vấn đề căn bản như y tế, việc làm, giáo dục và nơi ở an toàn. Thế nhưng có điều là các tổ chức trợ giúp họ định cư có thể sẽ không biết để mà chuẩn bị. Và người tị nạn chính họ cũng có thể không công nhận là cái nhu cầu điều trị những vết thương tâm thần của chiến tranh, theo các chuyên gia đã cho biết. Các tổ chức làm việc với người tị nạn đã nói rằng là hiện là quá sớm để có thể có một cái sự nhận định rõ ràng về cái nhu cầu sức khỏe tâm thần của họ. Thế nhưng tuy nhiên các chuyên gia đã cho hay là phải luôn theo dõi cái vấn đề này, bởi vì các triệu chứng có thể sẽ không xuất hiện cho tới nhiều năm sau này, thời gian lâu sau, sau khi mà các trợ giúp định cư đã chấm dứt. Mỹ đã nhận khoảng 2.500 người tị nạn Syria kể từ khi mà cái cuộc chiến nơi này bùng nổ vào năm 2011, kể cả khoảng 100 người ở Massachusetts. Chính phủ Obama dự trù sẽ nhận ít nhất là 10.000 người trong cái tài khóa bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Các chuyên gia ước tính rằng có từ 10 cho đến 20% những người sắp tới Mỹ sẽ có những cái vấn đề tâm thần liên quan đến chiến tranh và cần một cái sự trợ giúp, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của Reuters cho biết rằng một dụng cụ dùng để đo những sơ hở của những việc tìm kiếm dầu và khí đốt đã bị đánh cắp vào hồi tháng 11 vừa qua từ một kho dự trữ tại miền nam của thành phố Basra ở bên Iraq, khi mà các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo bắt đầu tấn công thành phố này. Và dụng cụ này tuy rằng chỉ nhỏ thôi, được chỉ bằng một cái laptop được bảo vệ bằng những chất thép xung quanh, nhưng mà rất là có chất phóng xạ cao, có thể dùng để chế tạo những bom bẩn bằng chất phóng xạ nguyên tử thì cũng có thể gây ra chết người hàng loạt. Và theo lời của phát ngôn viên công ty Weatherford, là một công ty có văn phòng chính ở Houston, chịu trách nhiệm về vật dụng này, thì họ cho biết rằng tất cả còn đều đang nằm trong vòng điều tra của những cơ quan chính phủ, và họ không có dám tiết lộ thêm những chi tiết gì, bởi vì đây là một trong những vấn đề liên quan đến an ninh, không những riêng của Hoa Kỳ mà của toàn thế giới, khi mà những dụng cụ có những chất phóng xạ cao có thể dùng để chế tạo bom bẩn mà lọt vào tay của những phe khủng bố, thì cái mức độ nó sẽ rất là nguy hiểm. Và đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý khán giả cùng anh Huy Cường và anh Hoàng Tính.
Thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Một lần nữa, Hoàng Tính xin được thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn quý vị.